cơ hội để chúng ta cùng với nhau suy gẫm và học hỏi lời Chúa buổi chiều hôm nay. Trước khi chúng ta cùng với nhau học hỏi lời của Chúa thì có hai điều tôi xin được gửi đến thông báo với Hội Thánh. Thứ nhất là cuối tháng 4 này, chúng ta đã bước vào tháng 4 thì chúng ta biết cũng còn vài tuần nữa, hai tuần nữa thôi. Thì chúng ta sẽ kỷ niệm mừng ngày Chúa phục sinh sống lại. Đồng thời chúng ta cũng có kỷ niệm cái buổi lễ thương khó vào tối thứ 6 lúc 7:30 của một tuần lễ của phục sinh vào ngày 21. Cho nên xin chúng ta nhớ cầu nguyện đặc biệt cho cơ hội này. Và sau cái ngày lễ phục sinh thì Hội Thánh chúng ta sẽ dành riêng cái tuần lễ cuối của tháng 4 để chúng ta có thời giờ để cảm tạ, ngợi khen, tôn vinh Chúa. Và nhất là quý ông bà anh chị em, chúng ta có cơ hội để làm chứng cảm ơn Chúa về những ơn lành mà Chúa ban cho chúng ta suốt từ đầu năm tới bây giờ. Cho nên cái việc này sẽ được thực hành qua các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm sẽ có những cái tiết mục, có những cái chương trình để ca ngợi, cảm tạ. Quý vị sẽ liên lạc với lại anh Hiển, là trưởng ban thờ phượng, để cho biết cái chi tiết để có thể nắm giữ vào cái ngày cảm tạ, ngợi khen của chúng ta vào Chủ nhật cuối tháng 4. Xin ông bà anh chị em chúng ta ghi nhớ cho. Còn riêng quý vị nào muốn làm chứng cách cá nhân đặc biệt thì xin cũng vui lòng cho tôi biết được quý vị sẽ dự định làm chứng về cái điều gì để chúng ta có thể tham minh cái thời gian trong cái buổi chương trình cảm tạ đó. Cho nên xin Hội Thánh lưu ý cho điều này, để rồi các nhóm, các trưởng nhóm sẽ giúp đỡ cho các thành viên, thông báo cho các thành viên của nhóm mình, để rồi chúng ta có một cái buổi thờ phượng, cảm tạ, ngợi khen một cách phước hạnh với những lời chứng để gây dựng và đời sống đức tin của mỗi con dân của Chúa. Đó là điều mà tôi xin được thông báo và sẽ nhắc lại trong những tuần lễ sắp tới. Riêng thưa Hội Thánh, chiều hôm nay trước khi chúng ta nghe lời Chúa thì như chúng ta biết là chúng ta sẽ đã cầu nguyện, Hội Thánh đã cầu nguyện và chúng ta sẽ dùng cái ngày lễ phục sinh sau khi chúng ta thờ phượng Chúa và có cái thì giờ chúng ta sẽ dâng hiến một cách đặc biệt cho việc tạo mãi, việc xây dựng nhà Chúa. Và giờ này thì anh Phát sẽ lên đây, sẽ nhắc lại cái goal của Hội Thánh chúng ta ở trong cái mục tiêu mà năm nay chúng ta sẽ làm gì để chúng ta có thể thực hiện cái chương trình này. Xin mời anh Phát.
Cảm ơn mục sư. Vài phút để trình bày với Hội Thánh chiều hôm nay. Để muốn nhắm như mục sư nói thì muốn nhắc lại đến Hội Thánh cái mục đích của chúng ta, cái vấn đề tạo mãi. Chúng ta đã định đó là mà mỗi viên gạch 500 đồng, và để đạt được 1 triệu năm nay thì chúng ta cần 2.000 viên gạch. Từ đây đến cuối năm để bắt đầu cái tiến bước việc mua hoặc là xây cất. Nên muốn nhắc Hội Thánh đây là cái vấn đề bắt đầu thôi, chứ không phải là 1 triệu là chúng ta xong. Mà chúng ta cần phải có một số tiền lớn để chúng ta bắt đầu việc là mua hoặc là xây cất. Có người hỏi rằng nếu mà tôi hứa dân thì tôi cần phải đưa liền bây giờ hay là cuối năm mới đưa hay là khi nào mới đưa? Nếu mà quý bạn chị em có sẵn thì tốt thôi, thì có thể dâng vào Hội Thánh liền. Nếu mà quý bạn chị em chưa có thì quý bạn chị em có thể hứa dâng cho đến cuối năm, ví dụ là hứa dâng 10 viên thì có nghĩa rằng là cuối năm 10 viên đó nếu mà Hội Thánh cần liền là quý anh chị em cần phải có liền, chứ không phải lúc đó nói là tôi hứa dâng 10 viên mà bây giờ tôi xài hết rồi nên tôi không còn nữa. Nên cái đó giống như là một cái số tiền đã đặt riêng ra, ông bà chị em hứa dâng cho Chúa và cho Hội Thánh trong vấn đề này. Nhưng nếu mà đầu năm hay là cuối năm mà chưa cần, hoặc là tới khi nào mà Hội Thánh cần đó, thì lúc đó thì nói chung là mình cần phải có sẵn sàng để đưa cho để dâng đến Hội Thánh, để cần trong vấn đề tiến đến cái vấn đề tạ mãi. Hy vọng cái điểm này nó giải đáp được những thắc mắc của có nhiều người hỏi như vậy. Và giống như mục sư đã nói là chúng ta sẽ dùng cái buổi hứa dân trong buổi phục sinh đó, ngày Chủ nhật ngày 4/21, thì trong buổi đó chúng ta sẽ cùng nhau hứa dân trong vấn đề này. Tôi hy vọng rằng ông bà chị em đã cầu nguyện với Chúa lâu nay và Chúa đồng lòng với ông bà chị em với cái đức tin của mình, và trong cái vấn đề này để tới cái ngày đó thì ông bà chị em sẽ ghi vào bao nhiêu viên gạch trong để hứa dân trong cái vấn đề đó. Và xin bà chị em tiếp tục cầu nguyện để cho Chúa mở lòng chính mình cũng như tất cả hội thánh để chúng ta cùng nhau hợp tác trong cái vấn đề hứa dân này. Tôi đã có cái làm xong cái phiếu hứa dân, thì chỉ là viết tên và số viên gạch thôi. Thì quý bà chị em nào bữa hôm đó mà có thể không có dự được buổi phục sinh vắng mặt vì lý do nào đó, thì ông bà chị em có thể dùng cái phiếu này ghi trước rồi trao lại cho ban tờ mãi để chúng tôi biết được cái tổng số là bao nhiêu viên gạch. Hoặc là ông bà chị em có thể đem cái phiếu này về nhà cũng được, rồi tới cái ngày phục sinh đó thì đem tới để chúng ta cùng nhau dâng hiến trong vấn đề tạ mãi. Nên đây là cái câu gốc mà tôi hy vọng anh chị em nhớ cho để chúng ta dâng cho Chúa một cách vui lòng, giống như câu trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 9 câu 7 nói như vậy: mỗi người hãy theo lòng mình đã định mà dâng hiến, không dâng một cách miễn cưỡng hoặc bị cưỡng ép, vì Đức Chúa Trời yêu thương người dâng hiến cách hết lòng, cách vui lòng. Nên cái mà chị em nhớ câu gốc này, Chúa không muốn ai mình phải cưỡng bép hoặc là bị miễn cưỡng để trong vấn đề dâng hiến. Đây là cái vấn đề giữa đức tin, giữa lòng quý bà chị em, giữa quý bà chị em với Chúa trong vấn đề này. Một lần nữa xin nhắc bạn anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho vấn đề này, và để cái ngày phục sinh chúng ta sẽ cùng nhau tiến tới cái vấn đề hứa dân trong vấn đề cho vấn đề tạ mãi. Cảm ơn Hội Thánh.
Sau đây xin chúng ta cùng với nhau để học hỏi và suy gẫm lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 12. Nếu quý vị nào có Thánh Kinh thì chúng ta có thể mở ra để chúng ta cùng với nhau suy gẫm. Cái đề tài này thì thật ra thì chúng ta cũng thấy cũng phù hợp với cái ý nghĩa của cái sự dâng hiến, như chúng ta đã đọc trong khúc kinh văn mà quý ông bà anh chị em chúng ta vừa đọc chiều hôm nay, thì là câu chuyện cuộc đời của bà Mary đã dâng hiến với tấm lòng yêu mến Chúa của bà. Bà dâng hiến một cách rất là đặc biệt, và trong cái việc dâng hiến của bà là bà lấy một cân dầu rất là quý giá đựng trong cái chiếc bình rất là tốt, rất là quý, để bà đập vỡ nó ra, bà xức dầu thơm cho Chúa từ trên đầu, rồi sau đó thì lấy tóc bà để lau chân của Ngài. Thì chúng ta thấy hình ảnh này, câu chuyện này, lời của Chúa ở trong trước đó thì nói rằng hễ mỗi khi nào tin lành được giảng ra thì việc của bà Mary làm sẽ được nhắc đến để nhớ đến bà. Thì tôi nghĩ rằng không có cái gì tốt hơn, thích hợp hơn trong mùa thương khó phục sinh năm nay. Trước khi chúng ta kỷ niệm cái ngày lễ thương khó và phục sinh thì chúng ta suy nghĩ về câu chuyện cuộc đời của bà, câu chuyện về sự dâng hiến của bà, tâm tình hiến dâng này trong sự phục vụ Chúa của bà ra là rất là thích hợp. Có người thì đặt cái câu chuyện này là cái đề tài là tình tiền hay là nước hoa. Nhưng mà tôi thì tôi xin cầu nguyện và xin đặt cái chủ đề của cái bài học này là cơ hội cuối cùng. Hình như cái này nó Hồng Quốc hay sao? Dạ Hồng Quốc, xin các anh em nhớ giúp giùm cho. Như vậy thì tôi đặt đây là cái cơ hội cuối cùng. Lý do đây là cái cơ hội cuối cùng mà chúng ta biết là bà Mary đã xức dầu thơm cho Chúa trước khi Chúa chết. Khi Chúa còn sống, bà có cơ hội cuối cùng đó để làm, bày tỏ cái tình yêu của bà đối với Chúa, tôn cao Chúa và tận hiến cho Chúa trước khi Chúa chết. Và trong câu chuyện này chúng ta cũng thấy là cuối cùng của ông Giuđa. Và những người thầy tế lễ, những người thầy thông giáo đại diện cho các chức sắc tôn giáo đó, để họ có cơ hội ăn năn và tỉnh thức, để sửa lại những cái điều sai trật ở trong cái đời sống mình trước mặt Chúa. Họ có nhiều cơ hội Chúa cho qua cuộc đời chức vụ của Chúa, để cho họ thấy được những cái việc làm tốt lành, thấy những gương xấu, những gương tốt, để họ có thể ăn năn và tỉnh thức sửa lại cho được đẹp lòng Ngài. Đối với họ cũng là một cái cơ hội cuối cùng trước khi Chúa ra đi. Hội ở tại đây là cho những con người Do Thái, những người Giuđa, những người đi theo Chúa suốt 3 năm qua, để họ có cơ hội biết Chúa, tin Chúa là đấng cứu thế, và qua những cái việc làm của Chúa, qua những công việc của Chúa, để họ nhận biết Ngài là con của Đức Chúa Trời hằng sống, để họ tin và họ được cứu. Đó là ba cái cơ hội cuối cùng ở trong câu chuyện này mà quý ông bà anh chị em chúng ta học và suy gẫm. Những câu hỏi đặt ra cho chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em buổi chiều hôm nay, đó là ai trong chúng ta biết được rằng đây là cái cơ hội cuối cùng của mình? Có ai biết không? Ai trong chúng ta biết được đây là cơ hội cuối cùng của mình để mình phục vụ Chúa, để tận hiến cho Chúa? Ai trong chúng ta biết được rằng đây là cái cơ hội cuối cùng mà Chúa còn cho chúng ta được tỉnh thức và ăn năn để chuẩn bị ngày Chúa trở lại? Ai trong chúng ta biết là đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta biết Chúa, tin Chúa và nhận được ơn cứu rỗi của Ngài? Không ai có thể có câu trả lời rõ ràng điều đó. Ở đây chúng ta thấy cái bối cảnh của câu chuyện này là một tuần lễ trước khi Chúa chịu hy sinh trên thập tự giá, bị đóng đinh và chịu chết. Thì Ngài đã đến trong ngôi nhà của một người phung tên là Simon, đã được chữa lành đó. Để đó, tại đó người ta, Kinh Thánh ghi lại người ta đãi tiệc Ngài. Thì có lẽ là ở tại làng Bethany này, cái người nhà của người Simon, người phung này đó, thì có lẽ là cũng là bà con, bà hàng xóm láng giềng với gia đình của Lazarus. Cho nên chúng ta thấy Lazarus có mặt hiện diện trong cái bữa tiệc đó để mừng cái việc mà Lazarus sống lại. Tại đây Kinh Thánh ghi như vậy. Rồi chúng ta cũng nhìn thấy là bà Ma thê phục vụ, lo bàn tiệc. Rồi đặc biệt Mary thì lấy dầu thơm để sức cho Chúa. Đó là cái bối cảnh mà chúng ta thấy được ghi lại ở trong cái câu chuyện này. Nhưng mà đầu tiên chúng ta học về cái cơ hội phục vụ và dâng hiến của từ câu 1 đến câu 3 này, chúng ta thấy hai hình ảnh. Bà Mary và bà Ma Thê đã cho chúng ta một cái bài học rất là quan trọng. Bà Ma Thê thì dọn bàn tiệc, nấu nướng để đãi Chúa. Còn bà Mary thì chú ý đến những cái giá trị tinh thần, thuộc linh, và lo việc sức dầu thơm cho Chúa để bày tỏ cái lòng yêu mến Chúa. Cả hai đều yêu mến Chúa, nhưng mà chúng ta thấy họ thể hiện một cách khác nhau. Một người thì phục vụ với khả năng của mình bằng những cái việc làm thiết thực. Còn người kia là bà Mary thì dâng hiến cho Chúa điều quý giá nhất là cái chai dầu thơm đắt tiền, mà Kinh Thánh ghi rõ lại tại đây là giá tới 300 denier. Chúng ta thấy như vậy. Tức là một năm tiền lương hay là tiền công của một công nhân căn bản thời bấy giờ. Cả hai đều bày tỏ một cách khác nhau. Nhưng cái bài học được trở lại chúng ta nhắc là trong Luca đoạn 10 đó, thì Chúa đã trách khéo bà Ma Thê. Chúa trách khéo như thế nào? Chúa trách khéo là bà Ma Thê vì quá việc chú tâm đến cái việc ăn uống, nấu nướng, đãi tiệc, mà sanh ra cái sự bực tức, rồi phàn nàn với Chúa Giê-xu là tại sao Chúa không có bảo em tôi, nó giúp đỡ tôi, mà nó cứ ngồi đó. Nhưng mà thật ra thì bà Mary thì ngồi nơi chân Chúa để được lắng nghe lời của Chúa. Cho nên Chúa đã trách bà Ma-thê. Với ý nghĩa đó, bà phàn nàn, bà complain như vậy đã làm cho việc phục vụ của bà bị mất phước. Cho nên Chúa nói việc làm của bà Ma-thê không có, Chúa không có ý coi thường hay là không quan trọng. Nhưng mà Chúa muốn cho bà thấy cái việc nào là cái việc cần hơn, việc nào là việc cần phải chú ý nhiều hơn ở trong cái mối tương giao với Chúa. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây, cái bài học đầu tiên mà chúng ta rút ra trong cái cơ hội để chúng ta phục vụ và tận hiến cho Chúa đó. Những buổi họp mặt và thông công hay là thờ phượng hay trong các nhóm nhỏ, quý ông bà anh chị em, chúng ta cần để ý đến điều này. Chúng ta thường quá chú trọng về những việc ăn uống, nhiều người vì quá bận tâm trong việc ăn uống mà sao lãng việc hay là đánh mất dịp tiện để nghe lời Chúa. Đó là điều mà chúng ta nên tránh. Đó là điều mà chúng ta cẩn thận. Bởi vì cái việc ăn, việc uống chúng ta thấy có thể thành một cái cớ vấp phạm như đã xảy ra tại hội thánh Côrintô thời bấy giờ. Hội thánh Côrintô, trong Côrintô đoạn 1, thứ nhất đoạn 1, đoạn 11, thì ông Phaolô đã nói rằng có nhiều người ăn trước, ăn sau, nhiều người đã ăn nhiều, ăn ít, rồi nó xảy ra một cảnh chia rẽ. Ngày hôm nay chúng ta có thể là vô tình, nếu mà chúng ta biến quá chú trọng đến cái việc ăn uống mà sao lãng đi cái tinh thần thờ phượng, cái việc để cho nhiều người có cơ hội để nghỉ ngơi, để thờ phượng hầu vì Chúa trong cái một cái buổi lễ hay cái buổi bồi linh nào đó, thì vô tình chúng ta đã có thể gây ra thành một cái cớ vấp phạm là có nhiều người sẽ khen chê ăn ít ăn nhiều hay là mặn ngọt hay là ngon không ngon hay là dở, tất cả những điều đó nó có thể xảy ra. Cho nên đây là cái điều mà xin chúng ta hãy xem xét lại việc cái tổ chức tiệc tùng ăn uống trong những ngày lễ hay là trong các nhóm nhỏ, để chúng ta đặt cái điều đó nó xuống trở thành hàng thứ yếu. Muốn nói điều đây, trở nên hàng thứ yếu và nên chú trọng vào việc làm sao cho mọi người đều có cơ hội để được thờ phượng và lắng nghe lời Chúa. Đó là cái focus, cái trọng tâm của chúng ta trong những cái thời giờ chúng ta thông công thờ phượng Chúa. Tôi xin nhắc lại, Chúa không coi thường cái việc vặt hay là việc nhỏ trong sự phục vụ Chúa. Miễn là chúng ta phục vụ với tấm lòng yêu mến Chúa, dù việc nhỏ hay việc lớn đến đâu, Chúa đều ghi nhớ và ban phước cho chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta cũng đừng vì cớ rằng mình làm những cái việc nhỏ bé không quan trọng mà chúng ta bị sao lãng hay không hết lòng để làm. Xin các ông bà anh chị em chúng ta nhớ điều đó. Nhưng nhớ rằng cái điều quan trọng cần yếu vẫn là mối tương giao với Chúa và học hỏi lời Chúa. Ông Gia Cơ, ông nói rằng đức tin mà không có việc làm là đức tin như thế nào quý vị? Tin chết. Nhưng nếu việc làm mà không bởi đức tin, không có lời của Chúa, không có gần gũi với mối tương giao của Chúa, thì những việc làm đó nó sẽ trở thành một cái gánh nặng, trở thành một cái burden, trở thành một cái sự mòn mỏi, trở thành những cái sự buồn bã, bực bội, rồi chúng ta có thể bị gây cớ bực tức, vấp phạm cho nhiều người. Cho nên xin Chúa được nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em chúng ta, để chúng ta có thể cẩn trọng trong cái việc phục vụ và tận hiến cho Chúa. Ở trong cái điều kế tiếp mà chúng ta học về cơ hội và phục vụ dân hiến, là chúng ta thấy cái động cơ chính mà Mary có thể tận hiến cho Chúa ở tại đây, chúng ta thấy là một cái chuyện rất là đặc biệt trong cái việc sức dầu thơm cho Chúa với một cái cân dầu cam tòng hương như vậy. Nó phát xuất từ đâu quý vị? Nó phát xuất từ động lực là tình yêu, tòng yêu mến Chúa của Mary. Ta không thấy lạ, không lấy làm lạ, vì rõ ràng là nhờ gần gũi lời Chúa khiến cho bà Mary yêu mến Chúa nhiều hơn, biết rõ Chúa, cho nên bà có thể tận hiến cho Chúa điều tốt nhất. Tình yêu mến Chúa của bà nhờ mối giao thông gần gũi đặc biệt, biết rõ Chúa là ai, cho nên bà mới có thể bày tỏ bằng một hành động yêu mến và dâng lên cho Chúa điều tốt nhất đó. Chúng ta thấy chai dầu, một cân dầu cam tòng hương, thì trong cái bản dịch mới nói rằng một cân theo cái cân của người La Mã thì bây giờ nó khoảng 326 gram. Cái chai dầu đó nặng khoảng 326 gram. Có nghĩa là nó khoảng chừng 7 ao của một cái chai dầu thơm bây giờ, thuộc loại lại lớn đó. Có người đã có tặng tôi cách đây mấy năm một cái chai dầu thơm mà nó tới 7 ao, mà cho xài đến bây giờ nó cũng không hết quý vị. Nó rất là nhiều. Mà chúng ta thấy rằng ở tại đây thì bà đem cả một cái chai dầu đó để xức cho Chúa. Xức hết là xức đầu cho Chúa. Đập bể chai dầu đó ra,
Có nghĩa là cái điều đó bà không có giữ lại cái điều gì hết. Không giữ lại, bà quyết định, bà cam kết, bà tận hiến tất cả những cái điều tốt nhất cho Chúa như vậy. Rồi thậm chí là chúng ta thấy hình ảnh bà lấy tóc mình để lau chân cho Chúa. Tóc đối với người đàn bà và bây giờ thật là một cái giá trị, một cái sự tôn trọng. Nhưng mà bà đã hạ mình để bà có thể lau chân cho Chúa với cái lòng yêu mến lớn lao như vậy. Thưa hội thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy rằng chỉ vì bà yêu mến Chúa với động lực, với tấm lòng yêu mến Chúa một cách hết lòng đó, bà đã có thể làm những cái việc rất là quan trọng đó. Chúng ta thấy rằng người ta nói rằng tình yêu có một cái sức mạnh to lớn trong đời sống của chúng ta. Tình yêu, sức mạnh của tình yêu rất là quan trọng. Có một cái sự phát hiện gần đây của nhà khoa học Mỹ đã gây chấn động. Quý vị biết tế bào ung thư. Ông nói rằng tế bào ung thư thì rất là thích. Thích cái gì quý vị không? Thích đường, thích sữa và thích thịt. Nhưng mà nó sợ nhất và nó ghét nhất là cái điều gì quý vị không? Phát hiện mới nhất đó là tình yêu. Tế bào ung thư sợ nhất là tình yêu. Đây là nghiên cứu của tiến sĩ David Hopkins, là một bác sĩ rất là nổi tiếng ở Mỹ. Bệnh nhân của ông đến từ khắp nơi trên thế giới. Ông cho biết là chỉ cần nhìn vào bệnh nhân là ông biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể của người bệnh không bao giờ tìm thấy chữ yêu, mà chỉ thấy chữ khổ, chữ sầu, chữ muộn, chữ cay đắng, chữ thù hận bao bọc toàn thể cơ thể họ. Tiến sĩ Hopkins đã phát hiện ý nghĩa của cái thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người. Và ông đo lường cái chỉ số này nó từ 1 cho đến 1000 như thế này. Đó là cái chỉ số của mỗi người. Sau 20 năm nghiên cứu về vấn đề cơ và vận động học trong con người, thì ông cho biết những người mà có tần số rung động thấp hơn 200 dễ bị bệnh. Và ngược lại, tần số rung động của những người trên 200 sẽ không bị bệnh. Đây là những điều ông đúc kết trong cuốn sách Power vs Force của mình. Ông cũng phát hiện ra rằng những người bệnh thường có suy nghĩ tiêu cực. Tần số rung động của người trên 200 sẽ không bị bệnh, và ở những người thấp hơn 200, đó là những người oán giận, chỉ trích, hận thù người khác. Tần số của họ bao nhiêu quý vị biết không? Là chỉ có 30 đến 40 mà thôi. Chúng ta xem xét lại, thử xem cái tần số yêu ở trong con người của chúng ta nó đến mức độ nào. Và ông chứng minh được một cái câu chuyện về một nhà nghệ sĩ chơi đàn cello của Nhật, tên là ông Shin Terayama. Ông này là một người Nhật Bản bị bệnh ung thư. Ông đã không ngừng chiến đấu với bệnh tật của mình, nhưng xem ra tình trạng một ngày một nặng hơn. Nhưng rồi ông đã thay đổi quyết cái tâm trạng của mình, thay đổi ý chí của mình, quyết định là chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể. Ông chuyển sang là yêu từng tế bào ung thư trong cơ thể. Ông lạc quan với cuộc sống. Mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất là tuyệt, rất là tuyệt. Sau đó ông đã quyết định yêu mọi thứ trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc. Sau một thời gian, toàn bộ các tế bào ung thư đã không còn nữa. Đây là kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Và sau này, ông đã trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. Đây chính là bản chất của cuộc sống, tình yêu. Căn nguyên của bệnh tật do cơ thể con người bệnh thiếu tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ là yêu và được yêu. Chúng ta cảm ơn Chúa. Khi suy nghĩ đến cái sự nghiên cứu này thì thưa quý ông bà anh chị em, chính mình tôi cũng như mỗi quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người đã được Chúa yêu. Chúng ta phải nhận thức được cái lẽ thật rất là quan trọng này. Chúa đã quá yêu chúng ta. Chúng ta là những người được yêu. Chúa yêu chúng ta vô cùng. Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Chúng ta được Chúa yêu. Mặc dù chúng ta không xứng đáng, nhưng mà chúng ta đã được Chúa chấp nhận. Chúa yêu thương chúng ta. Và Chúa tuôn đổ tình yêu của Ngài trong chúng ta để chúng ta có thể yêu thương người khác. Cái bài học mà chúng ta đã học tuần trước. Và vì vậy mà chúng ta là những người được tạo dựng nên mới bằng tình yêu của Chúa. Để bởi tình yêu đó, nó là cái động lực trong đời sống của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương Chúa và yêu thương những người khác. Cho nên cái ngày tôi tin chắc rằng cái ngày lễ phục sinh đến đây là ngày để đo lường cái mức độ tình yêu của chúng ta mỗi người đối với Chúa, đối với công việc nhà Chúa, công việc dâng hiến, công việc nhà Chúa. Chúa sẽ test chúng ta mỗi người, đo lường được mức độ mà chúng ta yêu thương Chúa như thế nào trong cái sự phục vụ và sự dâng hiến của mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được cái tình yêu của chúng ta tận hiến cho Chúa như bà Mary đã tận hiến điều tốt nhất, điều quý giá nhất cho Chúa và không có tiếc gì với Chúa trong việc mà cái bình dầu thơm đã được đập bể ra. Riêng cá nhân tôi, thưa Hội Thánh, khi học đến ý nghĩa của việc cái bình dầu được đập bể ra như vậy đó, mà cả nhà, Kinh Thánh nói rằng cả nhà đều sực nức mùi thơm đó, cá nhân tôi học được một bài học thuộc linh rất là hay, rất là phước hạnh. Trong cái quãng đường đời theo Chúa của mình, thì tôi đã kinh nghiệm được nhiều lần cái sự đập vỡ của Chúa về phương diện thuộc linh, cái sự đập vỡ của Chúa trong cuộc đời của mình rất là nhiều lần. Để rồi con người của chúng ta khi tan vỡ ra đó, thì chúng ta mới có thể trở thành những công cụ, những đồ dùng hữu dụng, ích lợi cho Chúa và cho tin lành của Chúa. Bởi vì thưa Hội Thánh, mỗi con người của chúng ta được bao bọc bằng một cái lớp vỏ của bản ngã của con người, cái tôi của mình rất là cứng cỏi. Mặc dù chúng ta tin Chúa rồi, nhưng mà Đức Thánh Linh của Ngài vẫn tiếp tục làm việc để đập vỡ con người cũ của chúng ta. Và tình yêu của Ngài cảm hóa để làm tan vỡ tấm lòng của chúng ta. Để khi chúng ta được vỡ lòng mình ra, chúng ta trở nên mềm mại đó, chúng ta mới có thể được Chúa sử dụng làm phơi bày tất cả những cái phước hạnh với con người mới mà Chúa ban và Chúa đặt để trong cuộc đời chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta đừng ngạc nhiên là nếu có những cái lần mà Chúa phải đụng chạm đến chúng ta bằng những cái sự đập vỡ rất là đau đớn, những thử thách, những hoạn nạn, những bệnh tật, những cái sự khó khăn, là để làm cho con người mới của chúng ta được phô bày ra, được bày tỏ ra, được lộ ra để tỏa mùi thơm và sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban ơn cho cái bài học này để nhắc nhở cho chúng ta. Bà Mary không hề biết rằng đó là cơ hội cuối cùng để bà sức dầu cho Chúa khi Chúa còn sống. Cái một cân dầu của bà Mary còn hơn 100 cân dầu của ông Nicodem khi Chúa đã bị đóng đinh, Chúa đã chết rồi. Thì có một người nhà giàu và nghị viên tòa công luận là ông Nicodem, Kinh Thánh kể lại, đã đem 100 cân dầu để sức xác cho Chúa. Nhưng mà cái giá trị đó không bằng cái giá trị của một cân dầu lúc cái cơ hội cuối cùng bà Mary Chúa ban cho để lúc Chúa còn sống. Để Chúa tận hưởng cái sự tôn cao này của tấm lòng yêu mến này của bà Mary đối với Ngài. Để Chúa nhắc lại điều đó. Chúa đừng trách bà, đừng ngăn bà. Bà làm cái việc này để sức xác của Chúa. Còn các ngươi thì có kẻ nghèo luôn luôn ở bên cạnh mình. Còn ta không có ở với các ngươi luôn. Đó là điều mà Chúa nhắc nhở. Cho nên cảm ơn Chúa về cái bài học đầu tiên, cái cơ hội. Và chúng ta phải ý thức rằng có thể đó là cơ hội cuối cùng mà Chúa còn ban cho chúng ta để chúng ta phục vụ và chúng ta dâng hiến cho Chúa. Cái thứ nhì là chúng ta học được cái bài học cơ hội để tỉnh thức và ăn năn. Cái này không quốc, lần sau để sửa lại. Như vậy thì chúng ta học cái câu 4 đến câu 7 thì chúng ta thấy là cơ hội để tỉnh thức ăn năn. Trái với bà Mary thì chúng ta thấy cái động cơ của sứ đồ Judas Iscariot. Mặc dù đã theo Chúa 3 năm nhưng mà ông theo Chúa với động cơ không phải vì lòng yêu mến Chúa. Nhưng mà rõ ràng ở đây cái câu chuyện Kinh Thánh ghi lại đó, người nói vậy. Ở đây có câu chuyện đó thì trước hết là câu 4 đó rằng trách bà Mary tại sao không bán cái dầu thơm đó lấy 300 nê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Và thấy cái, ông nói cái câu đó trách thì nghe thấy dường như rất là good, phải không quý vị? Rất là có vẻ nhân từ, rất có vẻ là yêu kẻ nghèo đó. Nhưng mà thật ra người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Ông Judas ý ông muốn thật sự đó là ông muốn bà Mary cúng cho Chúa cái chai dầu đó đi, để rồi bán lấy tiền để mà dâng trong cái quỹ của truyền giáo của Chúa đó, để rồi ông có cơ hội để ông lấy bớt cái số tiền đó. Cái mục đích của ông Judas là như vậy. Cái động cơ theo Chúa của Judas chúng ta thấy rất là sai lầm. Ông theo Chúa chỉ là động cơ của trần tục, là danh, là lợi, là quyền. Và chúng ta thấy rõ ràng điều đó, Kinh Thánh là chứ. Chúa thấy rõ sâu thẳm ở trong sự phê bình và chỉ trích của Giuđa chỉ là muốn trục lợi và ăn cắp tiền bạc ở trong túi bạc mà người ta dâng cho Chúa. Đáng lý ra với việc làm tận hiến của Chúa, với tận hiến của bà Mary, với lòng yêu mến Chúa của bà được bày tỏ ra đó, và sự binh vực của Chúa đối với bà Mary, thì Giuđa phải ăn năn, Giuđa phải tỉnh thức để xét lại cái động lực theo Chúa của mình. Tại sao người ta theo Chúa, người ta yêu mến Chúa như vậy, người ta hầu vị Chúa như vậy, còn mình thì luôn luôn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền bạc? Đáng lý ông phải có cơ hội để tỉnh thức và ăn năn chứ. Đằng này không, không. Chúa đã cho rất là nhiều cơ hội. Rồi đến ngày thứ sáu trong cái bữa tiệc cuối cùng để mà chia tay, thì Chúa đã nói rằng ta sẽ đưa bánh cho cái người mà phản ta đây, là cái người mà sẽ phản ta. Mà ông vẫn cứ tiếp tục nhận lấy bánh đó mà không nói một tiếng nào, tiếp tục cái âm mưu phản bội Chúa của mình. Cơ hội nhiều lần, nhiều cách khác nhau để Chúa cho, nhưng mà Giuđa không có tiếp nhận cái cơ hội đó để tỉnh thức và ăn năn. Nhiều lần Chúa đã cảnh cáo, nhắc nhở chúng ta về những gương tốt, gương xấu, hậu quả của nó, để cho chúng ta có thể thấy để tỉnh thức và ăn năn. Ngày hôm nay cũng vậy, thưa Hội Thánh. Khi chúng ta học những điều này, để chúng ta thấy cái gương tốt của bà Mary, và đồng thời chúng ta cũng thấy cái gương xấu của Giuđa rời dỗ, để chúng ta noi theo, chúng ta tỉnh thức, chúng ta tránh. Nhưng mà tiếc thay, Giuđa và những thầy tế lễ, những con người đã có cơ hội gần gũi Chúa nhưng không thay đổi, không ăn năn. Lần trước tôi có bài giảng, tôi có chia sẻ với Hội Thánh, quý ông bà anh chị em cái điều gì? Đó là tôi có nhắc cái điều rằng không có ai điếc cho bằng cái người không chịu gì? Không chịu nghe. Không có ai mù cho bằng cái người không chịu thấy. Nhưng mà buổi chiều hôm nay tại đây, cái thảm kịch và cái bất hạnh nhất của một đời người, tôi muốn nhắc nhở thêm là đó là cái người sai mà không biết mình sai, mù mà không biết mình mù, mù mà vẫn cho là mình đúng, mình phải, là mình thấy. Đó là cái thảm kịch, đó là cái bất hạnh nhất. Tôi rất là sợ mình phải rơi vào cái lỗi lầm này, cái thảm kịch, cái bi kịch này. Trong câu chuyện mà Chúa chữa lành có người mù trong Giăng đoạn 9, thì Chúa nói là sao? Ta đến để làm cái sự đoán xét này. Đoán xét gì? Ta đến để khiến cho người mù sẽ được thấy và người thấy sẽ qua mù. Những người Pharisee ngạc nhiên lắm. Hỏi Chúa liền: Chúa ơi, như vậy thì Chúa cho tất cả chúng tôi đều là người mù sao? Chúa nói như thế nào? Chúa trả lời rằng: nếu các ngươi mù á, thì các ngươi không có tội gì hết. Nhưng vì các ngươi nói rằng các ngươi vẫn thấy, các ngươi thấy, cho nên tội các ngươi vẫn còn đó. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta phải có tấm lòng mềm mại. Cầu xin Chúa mở mắt chúng ta, mở tấm lòng cứng cỏi của chúng ta, để những điều gì mà Chúa dạy dỗ chúng ta, để chúng ta ý thức rằng chúng ta đã sai rồi. Bây giờ Chúa ơi, xin giúp con để ăn năn, tỉnh thức và chúng con thay đổi lại để được đẹp lòng Chúa. Chúa sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta. Ngài không cố chấp với tội lỗi chúng ta. Nhưng vấn đề là Chúa muốn chúng ta mỗi người nhận thức được cái sự yếu đuối, bất toàn của mình, cái sự sai lầm của mình, để chúng ta ăn năn trước mặt Chúa. Nhưng mà Giuđa đã cước từ cái cơ hội đó. Cái bài học buổi chiều hôm nay, cái tội của Giuđa là thứ nhất, phê bình chỉ trích người khác trong sự phục vụ Chúa của họ. Xin Chúa cho chúng ta tránh cái sự sai lầm này, trong khi chính mình không làm gì để có thể phục vụ Chúa. Những người khác hầu vì Chúa, phục vụ Chúa lại sẵn sàng để phê bình chỉ trích họ. Chúng ta cẩn thận với cái lỗi lầm này. Cái lỗi lầm thứ hai của Giuđa đó là những lời nói, những hành động làm ra vẻ thương người, hết lòng vì Chúa, nhưng mà sự thật là chỉ để thỏa mãn cái tham vọng ích kỷ cá nhân của mình mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để có thể tránh hai cái lỗi lầm nghiêm trọng mà Giuđa đã mắc phải. Chúa, chúng ta tránh xa, hay là chúng ta đang ở trong tình trạng đó, xin Chúa cho chúng ta ăn năn và tỉnh thức. Cơ hội thứ ba là cơ hội được để tin và được cứu rỗi. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa ở trong câu 9 và câu 10. Một bọn người Giuđa nghe Chúa Giêsu ở tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem Lazarơ là người mà Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Các thầy tế lễ cả bèn định giết luôn cả Lazarơ nữa. Rồi câu thứ 11 đó là vì lý do Lazarơ, vì cớ Lazarơ mà nhiều người Do Thái đã bỏ họ và tin theo Chúa Giêsu. Có nghĩa là có người tin và có người không tin. Họ phân rẽ rồi. Có những người Giuđa đã có theo Chúa, và có nhiều cơ hội để họ tin, họ biết Chúa. Và nhất là cái bằng cớ nhiều phép lạ mà Chúa đã làm rồi, bây giờ phép lạ cuối cùng mà Chúa làm trước khi Chúa bước lên thập tự tại đó là cái kẻ từ kẻ chết sống lại. Đáng lý họ phải ăn năn, họ tin. Nhưng mà rồi có một số người cũng không tin. Cơ hội để họ được tin và được cứu gần như là rất là chắc chắn như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy cuối cùng họ đánh mất cái cơ hội để được cứu rồi. Đó cũng là một cái thảm kịch đối với tôi. Chúa nói rằng nếu mà những cái phép lạ mà ta đã làm ở thành Capernaum á, mà ta đem ta làm ở thành Sodom và Gomorrah đó, thì cái dân thành nó đã ăn năn rồi. Nhưng mà thành Capernaum vẫn không ăn năn, mặc dù có quá nhiều phép lạ Chúa đã làm. Có bao giờ chúng ta bị rơi vào cái tình trạng giống như những người Giu-đa tại đây? Nghe phép lạ nhưng mà chúng ta vẫn không tin rằng cái chuyện nó có thật. Nghe người chết sống lại mà chúng ta không tin là có thật. Xin Chúa cho chúng ta. Có một số người ở tại đây, họ đến, họ nhìn thấy Lazarơ. Nhưng mà chúng ta thấy tin, cái đức tin mà dựa vào phép lạ cũng rất là cẩn thận. Chúng ta phải nhớ rằng cái phép lạ chỉ củng cố đức tin của chúng ta mà thôi. Chứ nếu mà đức tin chúng ta dựa trên nền tảng của phép lạ đó, để chúng ta tin đó, thì đến một ngày nào đó không còn phép lạ xảy ra nữa thì đức tin chúng ta sẽ bị sụp đổ. Đức tin mà dựa vào phép lạ nó rất là yếu. Đức tin của chúng ta phải dựa trên lời của Chúa, trên những lời hứa quý báu của Chúa, trên những cái lẽ thật mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta. Đó là đức tin mà chúng ta cần để được cứu. Ông Thomas là một cái vị sứ đồ của Chúa. Lúc Chúa hiện ra lần thứ nhất thì ông không có mặt ở đó. Chúng ta thấy điều gì xảy ra? Chúa nhân từ, Chúa thương xót ông, Chúa hiện ra lần thứ hai. Chúa xè tay dấu đinh ra, Chúa đưa hông cho ông rờ. Và cuối cùng, lại Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Ông quỳ xuống, ông đầu phục Chúa, ông tin. Nhưng mà Chúa phán như thế nào? Vì ngươi thấy cho nên ngươi tin. Từ rầy ta phán cho các ngươi biết rằng phước cho những kẻ chẳng gì? Chẳng thấy mà tin. Đó là ai quý vị? Đó là quý ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta không còn sống với Chúa, Chúa không còn hiện ở trong cái thân xác này nữa. Để mà chúng ta có thể thấy như Thomas, có thể thấy được, rờ chạm được. Nhưng mà chúng ta tin một cách hết lòng. Chúng ta yêu mến, chúng ta thờ phượng, chúng ta dâng hiến bằng đức tin, tất cả những điều đó. Chúng ta có phước hơn là Thomas rất là nhiều. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có thể bước đi bởi đức tin và chúng ta biết rằng bởi đức tin mà chúng ta được cứu là như vậy đó. Và chúng ta thấy cuối cùng, những cái người thầy thông giáo tại đây, những người mà thầy tế lễ cả tại đây, những người Pharisee cũng vậy, bèn định giết luôn cả Lazarơ nữa. Tại sao vậy? Tại vì họ muốn tiêu diệt cái chứng cớ, cái bằng chứng quá cụ thể rõ ràng. Lý do chúng ta nghiên cứu, cho đến giờ phút như vậy, họ có cơ hội để tỉnh thức, để ăn năn, để tin Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là con Đức Chúa Trời để được cứu rồi. Họ lại mất đi cơ hội đó. Tại vì những cái định kiến, những cái thành kiến của họ đối với Chúa Giê-xu. Họ nói là cái người này là cái người thợ mộc ở Galilee, thì có cái gì ở Nazareth, có cái gì để mà tin? Đấng Messi của tôi mà tôi đang chuẩn bị thờ phượng để mà đón tiếp đó là phải xin ra cung vàng địa ngọc đến với uy quyền. Họ suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi, những cái bằng cớ rõ ràng về Chúa Giê-xu chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời, họ bởi cái định kiến, bởi thành kiến đã giết chết con đường tin Chúa của họ. Xin Chúa cho chúng ta ngày hôm nay đến thờ phượng hầu vì Chúa. Đừng mang những cái định kiến, những thành kiến về Chúa, về hội thánh Chúa, hay về bất cứ một đầy tớ Chúa nào, một người hầu vì Chúa nào, hay một con người, anh chị em nào, chúng ta đừng có thành kiến, định kiến. À, một người như vậy là không thể nào có cái gì để mà đáng nghe. Chúng ta khép lòng mình lại, chúng ta không có chuẩn bị tấm lòng mình để chúng ta đón nhận lời của Chúa qua một cái tôi tớ của Chúa. Bởi vì chúng ta có định kiến về cái người đó, có thành kiến về người đó. Ô quý ông bà anh chị em ơi, đó là một cái thắng thảm kịch. Xin Chúa cho chúng ta học bài học này để cho mở lòng ra, để cơ hội để chúng ta được tin, được cứu. Những người Pharisee, những thầy tế lễ tại đây đã, mặc dù họ rất là gần gũi với Chúa, họ gần đền thờ của Chúa, họ quen biết lời của Chúa, phục vụ Chúa ngày đêm trong đền thờ, nhưng mà họ vẫn không được cứu. Đó là cái thảm kịch. Chúa nói rằng không phải hễ kẻ nói cùng ta lạy Chúa đều được vào gì quý vị? Thiên đàng đâu, cẩn thận. Chúng ta phải thật sự ăn năn, thật sự tin, có một mối tương giao với Chúa và hầu vì Chúa với cái động lực của lòng yêu mến Chúa, thì chúng ta mới thật sự phước hạnh. Đấy là một cái bài học rất là quan trọng để Chúa nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta. Cái câu chuyện cuối cùng tôi muốn kết thúc ở tại đây, đây là hình ảnh xin mời Hội Thánh để chúng ta. Trong tuần rồi, có một cái tin tức ở đất nước Hoa Kỳ này.
Cái cô sinh viên này là sinh viên năm cuối cùng, là tên là Samantha Josephson. Cô dự một cái bữa tiệc, cái party với bạn bè của mình. Lúc 2 giờ sáng trở ra sau cái quán bar. Cái cơ hội cuối cùng để cô sống đó, đáng lẽ là như thế này. Cô bước lên chiếc xe Uber mà cô gọi đó, lúc 2 giờ sáng, chiếc xe Uber đến. Thì thấy cái xe này có lẽ là lúc mà có thể chến choáng uống nhiều rượu hay như thế nào đó. Cô thấy cái xe tới là cô bước lên. Mà cô không chờ cái người tài xế đó hỏi cô có phải tên là Samantha Josephson. Thường á, quý vị đón Uber đó, cái người Uber phải nói tên của quý vị có phải là cái người khách để đó. Hoặc giả là quý vị đi một cái xe lạ nào, đây là một kinh nghiệm nha. Quý vị phải hỏi what's my name? What is my name? Nếu mà chúng ta gọi Uber đi để giúp cho chúng ta tránh với cái người xa lạ mà đón chúng ta mà chúng ta không hề biết. Chúng ta tưởng đó là cái xe Uber đến. Vô coi chừng. Cô này bước lên cái xe không phải là Uber mà cô gọi, mà cô cứ tưởng đó là chiếc xe. Cuối cùng bị bắt cóc và giết, chết một cách rất là thê thảm. Và người ta sau vài ngày người ta đã bắt được cái người tình nghi đã đi chiếc xe Chevy Impala này. Cô đã lên chiếc xe định mệnh đó. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta biết cơ hội cuối cùng của đời sống của mình, những ngày chúng ta trên đất này, cơ hội cuối cùng để phục vụ Chúa, để tận hiến cho Chúa? Ai trong chúng ta biết cơ hội cuối cùng mà Chúa còn dành cho chúng ta để tỉnh thức và ăn năn? Ai trong chúng ta biết cơ hội cuối cùng của đời sống của mình để chúng ta tin và được cứu, để tiếp nhận được những lời hứa quý báu của Ngài? Xin Đức Thánh Linh Chúa ban phước cho lời của Ngài chiều hôm nay, và mỗi quý ông bà anh chị em chúng ta cùng bước vào, chúng ta suy dự tiệc thánh để suy niệm về tình yêu của Chúa. Quý vị xin chúng ta đứng lên, mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa.